Yếu tố thứ bảy giúp cho ngũ lực phát triển là dũng cảm tinh tấn. Bạn hãy nỗ lực tinh tấn, như thế bạn muốn hy sinh thân thể và tính mạng này để hành thiền không gián đoạn. Điều này có nghĩa là bớt quan tâm vào cơ thể chúng ta như thói quen thường lệ. Thay vì bỏ thời giờ vào việc làm đẹp và cung phụng đủ nhu cầu để thỏa mãn sự tham ái lớn lao của chúng ta, hãy dùng năng lực này càng nhiều càng tốt vào việc hành thiền. Mặc dù hiện tại bạn cảm thấy mình còn trẻ, nhưng cơ thể chúng ta sẽ hoàn toàn vô dụng khi chết đi. Cái xác hư thối kia còn có công dụng gì? Thân thể ta chẳng khác nào một cái bình dễ vỡ. Khi nó còn nguyên vẹn thì ta có thể sử dụng được, nhưng một mai khi chúng bị vỡ, bị bể rồi, còn có thể sử dụng nó vào được việc gì nữa không? Khi còn sống và còn đầy đủ sức khỏe, chúng ta còn có cơ hội tốt để hành thiền. Hãy cố gắng gạn lọc ra cái tinh túy hữu dụng và đáng giá của cơ thể trước khi nó trở thành một cái xác trơ vô dụng. Nên cố gắng nhạy bén, thông minh, duy trì cơ thể này trong điều kiện tốt để có thể tiếp tục việc hành thiền. Bạn có thể hỏi rằng, có thể gạn lọc ra từ thân thể này thứ gì đây? Các nhà khoa học đã tìm ra giá trị thị trường của những chất trích ra từ cơ thể con người như sắt, vôi, vân vân. Tôi tin rằng toàn thể các chất trích ra không đáng giá hơn $1. Trong khi đó, tiền chi phí cho việc trích xuất ra các chất này lớn hơn nhiều. Nếu không trích xuất ra thì cơ thể này chẳng có giá trị gì ngoài việc làm phân bón đất. Nếu các cơ phận trong cơ thể người chết có thể ghép cho người khác, ghép cho người còn sống, thì đó là một chuyện tốt. Nhưng như vậy thì chẳng qua sự vô dụng của cơ thể này còn được đình hoãn lại thêm một thời gian mà thôi. Cơ thể này là một đống rác dơ bẩn đáng gớm. Dưới con mắt của người thường thì đống rác vô giá trị. Nhưng người khôn ngoan có thể hiểu biết giá trị tái tạo của nó. Họ có thể lấy từ đống rác này những vật dơ dáy hôi hám rồi rửa sạch và dùng lại. Nhiều người đã trở thành triệu phú nhờ vào việc tái tạo các đống rác này. Tuy nhiên, từ đống rác mà ta thường gọi là thân thể này, chúng ta có thể lấy ra vàng bằng cách thực hành giáo pháp. Loại vàng đầu tiên là giới luật. Giới luật giữ cho thân trong sạch. Sau đó, ta có thể lấy các loại vàng khác: tín, tấn, niệm, định, huệ. Khi ngũ lực được khai triển tốt, tâm có đủ khả năng để chống lại tham sân si. Một người có tâm thoát khỏi mọi đau khổ ức chế này sẽ có được một hạnh phúc và bình an tuyệt diệu. Sự bình an và hạnh phúc tuyệt diệu này không thể nào dùng tiền để mua được. Sự giải thoát nội tâm này độc lập với mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện và chỉ có thể đạt được do sự chuyên tâm hành thiền. Không phải ta chỉ cần có ý muốn diệt trừ khổ đau thì khổ đau sẽ bị tận diệt. Ai cũng hiểu điều này. Có ai chưa từng vật lộn với tham ái mà họ biết rằng nếu để tham ái này bộc phát sẽ làm hại người khác? Có ai chưa từng nổi xung, cạo cọ hay gắt gỏng và không mong muốn được hạnh phúc và vừa lòng? Có ai chưa từng đau khổ vì bối rối hoang mang không? Chúng ta có thể nhổ tận gốc rễ nguyên nhân của các đau khổ bất mãn trong cuộc sống. Nhưng đối với phần lớn chúng ta thì đây không phải là điều dễ dàng. Luyện tâm là một nhu cầu mà cũng là một phần thưởng. Thế nên không nên nản chí. Mục đích và kết quả của thiền minh sát là thoát khỏi mọi loại, mọi hình thức, mọi mức độ khổ tâm. Nếu bạn muốn có loại tự do này, thì bạn nên vui mừng vì mình đang có cơ hội tốt để đạt được. Thời gian tốt nhất để gặt hái kết quả cao quý này là ngay bây giờ. Nếu bạn còn trẻ, thì bạn nên tận dụng tình trạng tốt đẹp này, vì người trẻ tuổi có năng lực tốt nhất để hành thiền. Nếu lớn tuổi hơn, có thể bạn không đủ năng lực thể chất, nhưng bù vào đó, bạn đã từng trải cuộc đời, bạn sẽ có nhiều kinh nghiệm về sự vô thường. Bạn thấy rõ sự mau lẹ, không thể tiên liệu, không thể nói trước được của cuộc đời. Một mục khác là sự khẩn cấp chụp lấy tôi. Dưới thời Đức Phật, có một vị tỳ khưu trẻ sinh trưởng trong một gia đình giàu có. Trẻ trung và tráng kiện, thầy có đủ cơ hội để hưởng thụ mọi lạc thú của cuộc đời trước khi xuất gia. Thầy có sức khỏe, có đông bạn bè và thân quyến, và sự giàu có sung túc này khiến thầy được mọi người chiều chuộng và làm vừa lòng. Nhưng thầy đã từ bỏ tất cả để đi tìm sự giải thoát. Một ngày nọ, nhà vua cưỡi ngựa dạo trong rừng, thấy nhà sư trẻ, nhà vua dừng ngựa đến gần nhà sư và hỏi: "Thưa đại đức còn trẻ trung và khỏe mạnh và đang ở vào lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Đại đức là sinh trưởng trong một gia đình giàu có. Tại sao đại đức bỏ lỡ cơ hội để hưởng thụ tuổi trẻ của mình, mà lại từ bỏ gia đình, khoác áo nhà tu và sống đời sống cô đơn một mình? Đại đức có thấy cô đơn không? Có thấy chán nản không?" Nhà sư trẻ trả lời: "Thưa ngài, khi nghe những lời giảng dạy của Đức Phật, nên tôi khởi lên một tinh thần cấp bách. Sự cấp bách này đã thúc đẩy tôi muốn trích xuất ra từ cơ thể này những gì quý báu nhất trước khi tôi từ giã quả đời. Đó là lý do tại sao tôi từ bỏ cuộc sống thế tục và khoác mình chiếc y vàng." Nếu bạn ý thức sự cần thiết của việc hành thiền một cách cấp bách, không dính mắc vào cơ thể hay đời sống, thì những lời dạy của Đức Phật sẽ giúp bạn hoàn thành ý nguyện. Đức Phật dạy chúng ta hãy luôn luôn ý thức rằng thân thể này chẳng gì khác hơn là sự hợp thành của danh và sắc. Chúng khởi lên nhưng không tồn tại. Danh và sắc không thể tồn tại được dầu trong một thời điểm ngắn ngủi. Chúng trôi chảy không ngừng. Một khi chúng ta ý thức rằng tâm thân và tâm này chẳng có gì không thay đổi hay chuyển biến. Khi còn trẻ, chúng ta mau lớn. Khi còn trẻ, chúng ta muốn mau lớn. Nhưng khi già, thì ngược lại, chúng ta muốn mọi chuyện ngừng trôi. Chúng ta muốn được khỏe mạnh, nhưng sự mong mỏi của chúng ta không bao giờ được bảo đảm. Chúng ta bị bệnh tật dày xéo, bị đau khổ và bất toại nguyện hành hạ suốt cuộc đời. Một đời sống viên miễn vượt khỏi tầm tay của chúng ta. Tất cả chúng ta đều sẽ chết. Chết là điều trái ngược với lòng mong cầu của chúng ta, nhưng chúng ta không ngăn cản được. Chỉ có vấn đề là lúc nào cái chết sẽ đến mà thôi. Không một ai trên thế gian này có thể cam kết rằng những điều ước ao của chúng ta về một đời sống phát triển, khỏe mạnh và bất tử sẽ được bảo đảm. Người ta từ chối chấp nhận sự thật, già muốn làm cho trẻ ra. Các nhà khoa học cố gắng tìm đủ mọi phương pháp sản xuất ra những máy móc kỳ dị để trì hoãn tiến trình hủy diệt của con người. Họ cố tìm cách làm sống lại những người đã chết. Khi đau, ta uống thuốc để cảm thấy dễ chịu. Nhưng dầu cho có lành bệnh, thì ta cũng sẽ đau lại. Không thể lừa dối thiên nhiên. chúng ta không thể trốn khỏi già, bệnh, chết. Điểm yếu đuối chính của chúng ta là thiếu an toàn. Hãy nhìn những sinh vật khác, hãy nhìn những con thú, và nhất là con người, có chỗ trú ẩn nào để tránh khỏi tuổi già, bệnh và chết không? Nếu bạn hành thiền tích cực, bạn sẽ ngạc nhiên. Bạn sẽ không ngạc nhiên khi thấy những sự kiện này. Những sự kiện này sẽ hiển bày trước mắt bạn. Nếu bạn có thể thấy bằng trực giác sự sinh diệt của các hiện tượng thân tâm, bạn sẽ biết rằng chẳng có một chỗ an toàn nào để ẩn trú cả, không có nơi nào an toàn. Dầu trí tuệ của bạn chưa đạt được điểm này, nhưng khi suy tư về sự không bền vững của cuộc sống cũng khiến bạn có tư tưởng khẩn cấp, và một sự khích lệ mạnh mẽ trong việc hành thiền cũng phát sinh. Thiền minh sát có thể dẫn bạn đến một nơi thoát khỏi những điều sợ hãi này. Con người cũng có một điểm rất yếu nữa là không có quyền sở hữu. Điều này có vẻ kỳ lạ. Chúng ta được sinh ra, chúng ta bắt đầu có sự hiểu biết, chúng ta có tín nhiệm, phần lớn có việc làm và mua sắm với tiền lương của mình. Chúng ta gọi đó là tài sản của chúng ta, và trong một mức độ tương đối, đó là những gì mà ta có. Không nghi ngờ gì về việc này. Nếu tài sản là thật sự của ta, thì ta sẽ không bao giờ bị xa rời chúng. Nếu chúng bị vỡ hay mất, thì làm sao ta có thể gọi đó là của sở hữu của chúng ta trong ý nghĩa tuyệt đối của nó? Khi con người chết, chẳng có thứ gì chúng ta có thể mang theo. Mọi vật chúng ta có được, chúng ta tồn trữ, thu vét đều phải để lại. Bởi thế có thể nói rằng tất cả chúng sanh đều không có quyền sở hữu. Và lúc chết, tất cả tài sản đều phải bỏ lại. Của sở hữu chia làm ba loại: bất động sản là đất đai, nhà cửa, vân vân. Theo tục đế thì nó tùy thuộc vào bạn, nhưng bạn phải bỏ chúng lại khi bạn chết. Loại tài sản thứ hai là động sản, ghế bàn, áo quần, đồ dùng, vân vân. Sau đó là kiến thức, mỹ thuật và khoa học, tài năng bạn sử dụng để duy trì cuộc sống và gia đình. Bao lâu chúng ta còn có một cơ thể lành mạnh? Tài sản kiến thức rất cần thiết. Tuy nhiên, không có một bảo đảm nào để tránh khỏi sự mất mát. Bạn có thể quên những điều bạn biết. Bạn có thể bị cấm đoán bởi chánh quyền, hay gặp những chuyện bất hạnh khác khiến bạn không thể sử dụng những hiểu biết của bạn. Không một loại tài sản nào trên đây có thể đem lại sự an toàn cho bạn. Khi bạn sống trên mặt đất này, nếu bạn hiểu rõ rằng mình chẳng có sở hữu gì cả và cuộc sống này chuyển biến không ngừng, thì bạn sẽ cảm thấy an lạc nhiều hơn khi mọi đổi thay phải đến cho bạn. Gia tài thật sự của chúng ta. Tuy nhiên, có một vài thứ mà bạn phải mang theo khi chết, đó là nghiệp, là kết quả hành động của chúng ta. Nghiệp tốt và nghiệp xấu theo ta không rời bước, ta không thể nào xua đuổi nó được, dù ta có muốn đi nữa. Sự tin tưởng nghiệp là gia tài thật sự của bạn, khiến bạn hăng say trong việc hành thiền. Bạn sẽ hiểu rằng những hành động thiện là căn bản, là vốn đầu tư hạnh phúc trong tương lai, và hành động bất thiện sẽ đem lại cho bạn nhiều đau buồn sau này. Như thế, bạn sẽ làm nhiều việc thiện phát xuất từ tình thương, từ ái. Bạn sẽ giúp đỡ cho bệnh viện, cho những người đau khổ vì thiên tai. Bạn hỗ trợ cho những người trong gia đình, giúp bà con thân quyến, lo cho người già, người tàn tật và cô đơn, bạn bè và những người cần sự giúp đỡ. Bạn muốn tạo một xã hội tốt đẹp hơn bằng cách giữ gìn giới luật trong sạch, trong lời nói và việc làm. Bạn sẽ đem lại sự bình an cho mọi người chung quanh, bằng cách cố gắng thu thúc và chế ngự các phiền não đang dâng tràn trong tâm mình. Bạn sẽ tuần tự thành đạt các tuệ giác và cuối cùng nhận chân được mục đích tối hậu. Tất cả các việc lành trên như bố thí, cúng dường, giữ gìn giới luật cũng như hành thiền đều sẽ theo bạn sau khi chết như bóng theo hình. Bởi vậy, hãy cố gắng làm các việc lành. Tất cả chúng ta đều nô lệ cho ái dục. Đó là một điều hèn hạ, xấu xa, nhưng là điều có thật. Ái dục thì chẳng bao giờ no chán, vô chừng vô độ, không sao thỏa mãn nổi. Khi nhận được một vật chưa đúng ý mình, bạn tìm cách để có một vật khác. Và khi có được vật ưa thích rồi, bạn lại muốn được vật mới lạ khác nữa. Không bao giờ lòng tham muốn tràn đầy. Đó là bản chất cố hữu của con người. Túi tham không đáy. Tham ái không bao giờ thỏa mãn được tham ái. Nếu hiểu đúng đắn chân lý này, chúng ta sẽ không tìm kiếm sự thỏa mãn bằng cách tự hủy hoại mình như thế. Vì vậy, Đức Phật nói, biết đủ là gia tài lớn lao nhất. Bạn hãy nghe câu chuyện về người đan rổ sau đây. Anh ta chỉ là một người đan rổ đơn giản và anh ta vui sống với công việc của mình. Anh ta ca hát và huýt sáo suốt ngày trong khi ngồi đan rổ. Tối đến, anh trở về căn chòi lá bé nhỏ của mình và ngủ một giấc ngủ ngon lành. Ngày nọ, một nhà triệu phú đi ngang qua chỗ anh bán rổ. Thấy anh nghèo nàn, nhà triệu phú nhủ lòng thương hại tặng cho anh 1.000. Anh đan rổ nhận tiền với lòng biết ơn. Anh ta chưa từng thấy qua 1.000 trong đời mình. Anh cầm tiền và trở về căn chòi chiêu vẹo của mình. Anh phân vân không biết nên cất ở đâu. Căn lều này chẳng an toàn chút nào. Suốt đêm anh trằn trọc không ngủ vì sợ trộm, sợ chuột cắn nát tiền. Sáng hôm sau, anh đem tiền ra chỗ mình ngồi đan và bán rổ, nhưng anh không hát và huýt sáo như thường lệ vì anh lo lắng cho số tiền. Tối hôm đó anh lại mất ngủ nữa. Sáng hôm sau, anh trả lại tiền cho nhà triệu phú và nói, xin hãy trả lại hạnh phúc cho tôi. Bạn có thể nghĩ rằng Đức Phật không muốn bạn thu thập kiến thức và uy tín, không muốn bạn hăng say làm việc để kiếm tiền nuôi bản thân và gia đình và dành dụm phòng khi đau ốm hay gặp cảnh khó khăn. Không phải vậy. Bằng mọi cách, hãy sử dụng đời sống và trí thông minh của bạn để thỏa mãn các nhu cầu của mình một cách hợp pháp và lương thiện. Hãy tri túc, bằng lòng với những gì mình đang có. Đừng nô lệ cho lòng tham ái của mình. Đó là thông điệp của Đức Phật. Hãy suy tưởng về sự yếu kém của chúng sanh để có thể tận dụng tối đa thân thể và đời sống này mà hành thiền trước khi nó quá già, quá bệnh và trở thành một cái thây vô dụng. Chỉ có hành thiền bạn mới có thể vĩnh viễn thoát khỏi cái thân đầy đau khổ này. Yếu tố thứ 8 giúp cho ngũ lực mạnh mẽ là kiên nhẫn và nghị lực. Nếu bạn hành thiền một cách tinh tấn và thích thú, không quan tâm, không dính mắc vào cơ thể hay mạng sống của mình, thì bạn có thể phát triển năng lực giải thoát. Năng lực này sẽ đưa bạn đến những tầng mức cao hơn trong việc thực hành. Sự dũng cảm, tinh tấn này không phải chỉ nằm trong nguyên nhân thứ 7, mà nằm luôn trong nguyên nhân thứ 8, giúp cho ngũ lực trở nên mạnh mẽ. Nguyên nhân thứ 8 này là kiên nhẫn và nghị lực để đương đầu với đau khổ, đặc biệt là cảm giác đau nhất trong cơ thể bạn. Mọi thiền sinh đều quen thuộc với những cảm giác đau đớn hay khổ thọ trong lúc ngồi thiền. Lại thêm sự đau khổ của tâm phản ứng trước những cảm giác này. Và trên hết là sự đối kháng của tâm khi bị kiểm soát, bị kèm kẹt. Trong một giờ ngồi thiền, đòi hỏi nhiều việc phải làm. Trước tiên, bạn cố gắng chú tâm trên đề mục chính càng nhiều càng tốt. Sự thu thúc và kiểm soát này có thể là một đe dọa đối với tâm, vì tâm có thói quen lang bang đây đó. Tiến trình để duy trì sự chú tâm đòi hỏi một nỗ lực hùng mạnh, nỗ lực của tâm hay sự thu thúc và kiểm soát để đương đầu với sự phản kháng của tâm là một hình thức đau khổ. Khi tâm tràn đầy sự đối kháng, thường thì thân cũng phản ứng theo, và sự căng thẳng phát sinh. Chỉ trong chốc lát, bạn bị cảm giác đau đớn vây phủ. Phản ứng đầu tiên sẽ như thế nào? Và khi sự đau này đạt đến cực điểm, đây là điều bạn đã từng trải qua. Tâm bạn co thắt lại, thân bạn bị bóp rút lại như bị ai siết vặn. Bạn mất hẳn kiên nhẫn để nhìn thẳng vào chỗ thân đau. Bây giờ bạn trở nên điên cuồng, có thể tràn đầy phẫn nộ và sân hận. Sự đau khổ của bạn bây giờ có ba thứ. Đầu tiên là tâm phản kháng, tiếp đến cơ thể đau, sau cùng là tâm đau khổ bắt nguồn từ thân đau khổ. Đây là thời điểm tốt nhất để áp dụng biện pháp thứ 8 giúp cho ngũ lực trở nên mạnh mẽ, kiên nhẫn và nghị lực, và cố gắng nhìn trực tiếp vào sự đau. Nếu bạn không chuẩn bị để đương đầu với đau đớn một cách kiên nhẫn, thì bạn chỉ còn có nước mở cửa cho phiền não đi vào. Tham lam và sân hận sẽ ung dung tiến vào làm chủ thân tâm bạn. Ô, tôi ghét cái đau này quá. Nếu có thể trở lại sự thoải mái dễ chịu trước đây 5 phút thì tuyệt biết mấy. Khi tham lam sân hận có mặt và kiên nhẫn đi vắng thì tâm sẽ rối loạn và mê mờ. Không có đề mục nào rõ ràng lúc ấy, và bạn không thể nào thấy rõ bản chất thật sự của cái đau. Lúc bấy giờ bạn sẽ tin rằng đau là một gai nhọn, một chướng ngại cho việc hành thiền. Bạn có thể quyết định đổi tư thế để sự định tâm tốt hơn. Nếu sự thay đổi này trở thành thói quen, bạn sẽ mất cơ hội đi sâu vào thực hành. An tịnh và tĩnh lặng của tâm có căn bản tên sự tĩnh lặng của thân. Di chuyển thường xuyên là một cách tốt để che giấu bản chất thực sự của cái đau. Đau có thể ở ngay trước mắt bạn. Yếu tố nổi bật nhất để quan sát, nhưng bạn thay đổi tư thế để khỏi nhìn thấy nó, thế là bạn đã bỏ lỡ cơ hội vàng ngọc để hiểu biết sự thật của cái đau. Thật ra, chúng ta đang sống với cái đau từ lúc chúng ta được sinh ra trên mặt đất này. Cái đau gần gũi với chúng ta trong suốt cuộc đời. Tại sao chúng ta lại trốn chạy nó? Nếu đau phát sinh, hãy nhìn nó và coi đó là cơ hội quý báu để ta thật sự hiểu được một vài điều quen thuộc qua một cái nhìn mới hơn và sâu xa hơn. Vào những lúc bạn không hành thiền, bạn hãy tập kiên nhẫn đối với cảm giác đau, đặc biệt là lúc bạn chú tâm vào những gì mà bạn ưa thích. Chẳng hạn, bạn là người thích chơi cờ. Bạn ngồi trước bàn cờ và chăm chú theo dõi nước cờ mà người đánh cờ với bạn đang đi. Có thể bạn đã ngồi trên ghế này hơn 2 giờ rồi, nhưng bạn không cảm thấy đau nhức gì cả, bởi vì bạn đang cố gắng để giải những nước cờ khó khăn và rắc rối trên bàn cờ. Tâm bạn đã hoàn toàn mất sự suy nghĩ. Nếu bạn cảm thấy đau, có thể bạn cũng cố gắng để quên nó đi cho đến khi bạn đánh xong mấy ván cờ. Tập kiên nhẫn trong khi hành thiền còn quan trọng hơn nhiều, vì hành thiền sẽ giúp bạn khai mở trí tuệ ở mức cao hơn là đánh cờ. Và hành thiền giúp chúng ta ra khỏi nhiều loại rắc rối hơn. Chúng ta hãy tìm hiểu chiến thuật đương đầu với đau nhất. Mức độ quán thấu bản chất thực sự của các hiện tượng tùy thuộc vào mức độ định tâm mà bạn khai triển. Tâm càng an trụ vào đề mục thì càng quán thấu và hiểu biết thực tại. Điều này cũng rất đúng khi ta tỉnh thức trước các cảm giác đau nhất. Nếu sự định tâm còn yếu, chúng ta sẽ không thật sự cảm nhận được sự bất an luôn luôn hiện diện trong cơ thể chúng ta. Khi tâm định bắt đầu sâu hơn, thì một điểm không thoải mái nhỏ nhặt cũng trở thành to lớn và khó chịu. Như trường hợp một người cận thị, nếu không đeo kiến cận thị, thì mọi vật dưới mắt họ sẽ lờ mờ hư ảo, khó phân biệt. Nhưng khi đeo kiến vào, tất cả đều rõ ràng, sáng sủa. Không phải là sự vật dưới mắt họ đã thay đổi hay trở nên rõ ràng hơn. Sự vật trước sau cũng như vậy, nhưng nhờ mắt họ đã được điều chỉnh. Khi nhìn một giọt nước bằng đôi mắt thường, bạn không thấy gì khác lạ. Nhưng nếu đặt giọt nước vào kính hiển vi, bạn sẽ thấy nhiều sinh vật bé nhỏ nhảy múa, di chuyển, quay cuồng trong đó. Nếu trong lúc hành thiền, bạn có thể mang kiến chánh định, bạn sẽ ngạc nhiên thấy nhiều sự thay đổi xảy ra trong một điểm đau nhỏ. Tâm càng tập trung sâu hơn, bạn càng hiểu rõ sự đau hơn. Bạn sẽ càng say mê hơn khi bạn thấy rõ cảm giác đau là một chuỗi dài biến đổi, luôn luôn thăng trầm từ cái đau này đến cái đau khác, thay đổi mau lẹ, lúc tăng lúc giảm, nhảy múa nhào lộn. Khi sự định tâm và chánh niệm càng bé nhọn và sâu xa hơn, lúc bấy giờ cái đau hoàn toàn lôi cuốn bạn, làm bạn say mê theo dõi. Thế rồi cuối cùng một điều bất ngờ xảy đến, như tấn kịch đã đến hồi kết thúc, màn hạ, sự đau biến mất một cách kỳ diệu. Một người không đủ dũng cảm và kiên trì tinh tấn để nhìn sự đau thì không bao giờ hiểu được tiềm lực ẩn tàng bên trong sự đau này. Chúng ta phải phát triển hùng tâm, hùng lực và dũng cảm tinh tấn để quan sát sự đau. Hãy tập đi vào trong cơn đau, đối diện với sự đau mà đừng trốn chạy nó. Khi sự đau phát sanh, chiến thuật đầu tiên là đưa sự chú tâm ngay vào nó, vào ngay chính trung tâm của nó, cố gắng để thấu suốt cốt lõi của nó, thấy rõ đau chỉ là đau, kiên trì theo dõi, ghi nhận mọi diễn tiến của nó, cố gắng xuyên thấu vào bên trong sự đau, chứ đừng quan sát hời hợt bề ngoài. Khi xuyên thấu vào bên trong sự đau thì bạn sẽ không bị phản kháng. Nhưng nếu chỉ hời hợt bên ngoài thì bạn sẽ chịu nhiều phản ứng. Mặc dầu bạn cố gắng dữ dội, nhưng bạn cũng bị mệt mỏi vì nó. Sự đau có thể làm tâm bạn kiệt quệ. Nếu bạn không thể duy trì một mức độ tinh tấn, chánh niệm và chánh định thích nghi thì bạn sẽ sớm đầu hàng. Chiến thuật thứ hai để đương đầu với sự đau là hãy đùa với chúng. Bạn đi vào trong cơn đau rồi xả hơi một chút, nghĩa là bạn vẫn chú tâm vào sự đau nhưng giảm bớt niệm và định. Làm như thế sẽ giúp tâm bạn nghỉ ngơi. Sau đó bạn lại chú tâm chánh niệm mạnh mẽ vào cơn đau. Nếu bạn không thành công thì hãy lặp đi lặp lại chiến thuật này nhiều lần. Lúc căng, lúc dùng, lúc vào, lúc ra, hai hay ba lần như thế. Nếu cái đau vẫn còn khốc liệt và bạn thấy tâm mình bắt đầu bị thắt lại và co rút, mặc dù bạn đã sử dụng các chiến thuật này thì hãy rút lui. Điều này không có nghĩa là bạn thay đổi tư thế ngay khi bạn quyết định. Bạn phải rút lui có kế hoạch mới được. Bạn phải thay đổi tư thế một cách chánh niệm, hoàn toàn bỏ qua sự đau, đừng quan tâm gì đến nó nữa, mà hãy đưa tâm về với chuyển động của bụng hay đè mục chính của bạn. Cố gắng chú tâm mạnh mẽ vào đề mục mới này. Chữa lành thân và tâm. Chúng ta phải cố gắng chế ngự tâm nhút nhát, yếu đuối. Chỉ khi nào tâm bạn mạnh mẽ và dũng cảm như một anh hùng, bạn mới có thể chế ngự được sự đau bằng cách hiểu rõ đúng theo thực tạng của nó.